Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 6 2021, chúng ta sẽ học tiếp thi kệ thiền. Và cái bài thi kệ hôm nay chúng ta học đó là bài liên hệ đến Na Tra lóc thịt trả cho mẹ cha. Cái nhân duyên của câu chuyện thiền này rất là lý thú. Mình đọc lại: Thái tử Na Tra lóc thịt trả mẹ, chẻ xương hoàng cho cha. Sau đó hiển bày bản thân hiện đại thần lực, vì cha mẹ mà nói pháp. Thiền sư Phật Nhãn Thanh Viễn bảo: Thịt trả mẹ, xương hoàng cho cha. Vậy thì lấy gì làm thân? Người tu học Phật đến chỗ này mà cái thấy được tỏ tường, thì ngũ uẩn rỗng thênh, trong suốt, nuốt trọn cả 10 phương cõi nước. Kể rằng: Cốt hoàng phụ nhục hoàng mẫu, hà giả thị thân phân minh thính thủ, sơn hà quốc độ hiện toàn xu, thập phương thế giới tại lý hứa, vạn kiếp thiên sinh tuyệt khứ lai, sơn tăng thử thuyết phi ngôn ngữ. Thế là cái bản dịch của bài này đó là thế này: xương hoàng cha, thịt trả mẹ, vì là thân ta hãy nghe cho kỹ. Núi sông quốc độ hiện toàn thân, 10 phương thế giới trú trong ấy, vạn kiếp sinh linh chưa đến đi, sơn tăng nói suốt chưa mở miệng. Đây là bài kệ thứ nhất. Và chúng ta có tới 3 bài kệ nữa. Mình đọc hết rồi chúng ta học. Bài kệ thứ hai là của Ngài Cảnh Sơn Cảo. Cái chữ này tức là Ngài Đại Huệ Tông Cảo nha. Cốt nhục đô hoàng phụ mẫu liễu. Vị tri na cá thị na ra, nhất mau đầu thượng phiên thân chuyển. Nhất nhất mau đầu hồn bất ta. Thế các vị, cái bài thi kệ này cũng rất là lý thú đây. Mình giải thích trước rồi chúng ta chép bản dịch lại. Cốt nhục đô hoàng phụ mẫu liễu, tức là xương và thịt đã róc ra trả lại cho mẹ cha rồi. Thế thì cái gì là thân Na Tra thiệt đây? Vị tri na cá thị Na Tra. Thế thì cái gì là Na Tra? Các vị hình dung rằng là ta chỉ có xương và thịt, chỉ có mảnh hình hài này, hay nói cái kiểu nhà quê chúng ta là chỉ có cái mạng mọc này. Thịt xương mà chẻ ra hết thì chết rồi còn chi đâu. Thế rồi nói rằng là cái còn lại mới thiệt là Na Tra. Thế thì làm sao ta có thể nghiệm ra được chỗ này? Tuy nhiên với con mắt thiền sư, chúng ta thấy được qua hình hài tứ đại này, qua cảm xúc buồn vui này, qua những ý nghĩ ngược xuôi này, nhận ra được cái gì là con người thiệt của ta, thì người xưa gọi nó là nhận ra mặt mũi thật của chính anh. Tức là thể nghiệm được bản lai diện mục. Nói cách khác, đó là thể nghiệm được chân tâm thường trụ, là thể niết bàn, là tâm Phật chói sáng, là năng lực không sinh không diệt nơi hình hài năm uẩn của ta. Cái từ rất là đơn giản, đó là nhận ra được chỗ này gọi là ngộ đạo nhé. Người xưa có khi đi tham vấn cùng trời cuối đất để nhờ các bậc thiện tri thức. Có khi các ngài tọa thiền mất cả hàng chục năm, ngồi rách cả chục cái bồ đoàn, mong được bật sáng chỗ này. Thế rồi nhìn lại ta ngồi rách được cái bồ đoàn nào chưa? Chưa. Cũ còn chưa có, làm gì có chuyện ngồi rách bồ đoàn. Ngồi chưa mỏi chân là đã xả chân rồi. Bồ đoàn chưa rách, tội cũ chưa rách là đã thay cái mới cho nó đẹp. Cho nên thưa các vị, thay bồ đoàn tội cũ thì có, nhưng mà ngồi công phu để cho rách bồ đoàn thì dường như chưa hề. Thế cho nên chuyện ngộ đạo dường như nó còn xa nghe. Hàm nghĩa thứ hai thưa các vị rằng là phải là kẻ trượng phu khí khái, không hàm nghĩa rằng con trai hay là con gái, nam hay nữ giới gì cả, mà có hàm nghĩa rằng là mình có cái nhu yếu rằng là tu tập thấy được đạo, liễu ngộ được tâm, ngay đời này thoát được kiếp tử sinh là việc quan trọng nhất, quên ăn bỏ ngủ để làm một việc thôi. Thì quả mang á, giống như ngày xưa người ta chặt cánh tay dâng lên thầy để thầy khơi mở cho con đường để đi vô cánh cửa này. Còn chúng ta bây giờ thì thưa đại chúng là đừng hòng bỏ được cái chi cả. Tu thì cứ tu nhưng mà thêm thì có, bỏ thì không. Thôi nhá, là những cái thêm thắt bên ngoài chúng ta còn chưa bỏ được. Hơn nữa là những cái bên trong của các vị cất nó từ bao đời để làm của gia bảo, đừng hòng nói cái chuyện là tôi bỏ cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận của tôi cho mất công. Đời này ta căm thù gia đình kia, giải quyết chưa có xong, viết di chúc con ta nó thù tiếp. Tức là nó kế thừa cái chuyện thù hận của ta. Thế thì từ bên ngoài cho tới bên trong đừng hòng mình bỏ được. Cho nên ý nghĩa của câu chuyện này rất lý thú là người xưa dám chặt tay, dám lóc xương, dám liều thân để có thể thể ngộ được đạo. Do vậy cho nên xả ly được hình hài tứ đại, xả ly được đó là những buồn vui, những cảm xúc ta thường chấp trước để làm cho đời sống mình hạnh phúc. Xả ly nghiệp thức chúng ta, tức là tâm thức chấp trước của chúng ta, nghĩ suy lo âu phiền muộn của chúng ta, những ẩn ức lâu đời trong tâm thức chúng ta, buông nó hết một lần, trở về trạng thái nguyên sơ của tâm đang có mặt ngay hiện tiền, đang rỗng rang, đang sáng tỏ, đang vô niệm, tràn đầy ánh sáng nhận biết, gọi rằng là đắc đại thần lực quang minh, gọi là thể nghiệm được pháp thân ngay bây giờ, ngay nơi đây nghiệm được mặt thật của ta. Do vậy cho nên thưa các vị, xương và thịt hoàn lại cho bố mẹ hết, thì cái gì là thân na tra thiệt đây, có hàm nghĩa rằng là các vị bỏ qua ba lớp hình hài tứ đại của ta, những buồn vui xúc cảm của ta, những nghĩ suy ngược xuôi của ta, ngay tức khắc hiện thời này các vị nghiệm ra cái năng lực tâm đang quan sát được ba tầng đó, chính thực là na tra của các vị. Cái đặc thù thiền sư là không phải dựng cái chuyện thần thoại ngày xưa để cho chúng ta tìm đọc truyện phong thần hoặc coi phim phong thần đâu nghe, và để cho các vị nhận ra cái con người thực của các vị đang có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Xương thịt đã hoàn tác lại cho cha và mẹ rồi, chẳng biết cái gì là ra ta đây. Trong một cộng long, nhất mao đồ thượng là trong một cộng long mà xoay chuyển hình hài được, có hàm nghĩa gì nữa đây? Trong một tróc tay vậy, tóc tai vậy, rất bé nhỏ, không có thể đo được bằng thời gian, càng không có một cái loại vật chất nào để có thể nhận ra được cái sự mỏng manh bé nhỏ của nó, được gọi là một cộng lông nha. Mà chuyển thân được, có hàm nghĩa rằng là ngay nơi phiền não khổ đau, ngay nơi buồn vui giận ghét, ngay nơi lo âu phiền muộn, ngay nơi nghiệp thức bời bời này, anh quay ngược về, anh nhận ra được cái năng lực tâm đang chói sáng hiện tiền, thì gọi rằng là trong một cộng long mà phiên thân, tức là trong một tích tắc dày đổi thay tâm thức, trong một tích tắc dày mình liền từ cái vùng trời của tâm thức phàm phu, nhiều hệ lụy, nhiều lo âu, nhiều bất an, liền an trú ngay cái tâm thức đang rỗng rang chiếu sáng hiện tiền, thưa các vị gọi là nhất mao đầu thượng phiên thân chuyển. Và khi làm được điều này, nhất nhất mao đầu hồn bất ta, tức là trong từng sát na của thời gian và trong từng hạt bụi của không gian, thưa các vị, nơi nào cũng sáng ngời cả, nơi nào cũng tâm Phật của các vị cả, nơi nào cũng thân na tra cả. Lúc bấy giờ đời sống của ta nó không phải là hình hài, không phải là những cảm xúc buồn vui, không phải là dòng nghiệp thức xin đi xin về. Đời sống của ta nó triệt tiêu luôn cái chi thời gian không gian, triệt tiêu luôn ta và người, không còn có cái gì bận biểu với các vị nữa cả. Ngay tức khắc các vị liền thể ngộ được pháp thân Như Lai vốn xưa nay chưa từng sinh chưa từng diệt ngay hiện tiền. Điều này nghe hơi lùng bùng lỗ tai. Thế nhưng mà mình giải thích bằng cái cách đi vô con đường hành trì nó dễ hiểu hơn nữa là thế này. Thưa đại chúng, có những lúc mình chưa có tu gì cả, mình không có phải là người đi vô thiền định công phu học Phật pháp gì hết. Thế nhưng mà lòng các vị nó đang chơi vơi ở cái phương trời nào đó. Các vị đang nhớ bố, nhớ mẹ, hoặc nhớ người yêu. Nói vậy thì người ta hình dung rất dễ. Thì thân ở đây mà tâm ở đâu? Tâm không có ở đây, nó chạy mất tiêu rồi. Lúc bây giờ thưa các vị, dù người ta có đánh trống, giọng chuông hay ca nhạc bên các vị, dường như nó cũng không có gì vô được các vị cả. Rõ ràng điều rằng là khi tâm không có ngay nơi thân, thì trường hợp này giống như là có thân nhưng mà cũng bằng không á. Chuyện này nó là chuyện bình thường xảy ra. Thưa đại chúng, rằng hồi còn bé, mình nhớ cái mùa nước nổi ở Đồng Tháp của mình, nước nó lên bên thôi. Mình kể chuyện này rất là thực. Mình có một bà chị, bà thương một anh lính. Thế rồi cuối cùng ông bác mình không có chịu gả cho anh lính đó, gả cho ông khác. Và mai này đám cưới đó, chỉ bơi thuyền từ nhà chỉ đến nhà mình. Thế rồi chị bước xuống, và chị đâu có biết rằng là cái mùa nước, bước xuống là bước xuống nước. Thế rồi từ trên thuyền chỉ bước xuống nước vậy chỉ đi tỉnh nhà. Bà già nói, ủa này, sao mi làm chi mà mi đi xuống nước, mi vô? Nó dạ con lên nhà mà. Nó tại sao không đậu thuyền lên nhà mà bước lên? Nói con nhớ là con đậu thuyền rồi mà, con đâu có nhớ rằng là mùa nước đâu. Nó ủa sao ngộ vậy? Hóa ra là tới chừng nghe bà già mình nói, nó ôi nó bị bệnh thân tình, nó đang tương tư, nó đang khốn khổ, nó đang nhớ người yêu, cho nên nó đi mà không biết nó đi, ăn không biết nó ăn, ngồi không biết nó ngồi, lững đững lờ đờ, không điên là mai. Có trường hợp này không? Có nghe. Thần trí không ở nơi thân, thần trí đi mất tiêu. Đây là trường hợp cực phàm phu. Bỏ thân tứ đại đi chơi. Cho nên thưa các vị, thân thì có đó, nhưng mà có một phần nó làm thành cái chi của đời sống. Nó làm thành cái sự đứng đi nói cười sinh động của thân. Đó là khi các vị không có để cho thần trí các vị đi chơi. Các vị luôn là nhảy vào nhảy ra nơi thân các vị, chứ chưa hẳn là người có tu nghe. Đời sống bình thường của chúng ta là ta ở với thân thì ít mà ta đi chơi thì nhiều, tâm thức chúng ta nó luôn bồng bềnh dạo chơi. Đây là trường hợp thứ nhất. Mình chia ra nhiều trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là tâm xa thân. Cái này là xa biệt mù, chưa bao giờ về lại với thân cả. Trường hợp này người ta gọi là gì? Thất tình. Rồi từ cái tình trạng thất tình, vong thân như thế này, càng ngày càng lâu thì đưa đến cái tình trạng gọi là gì? Là điên, là điên. Thấp hơn tầng nữa là khùng nghe. Khùng điên. Thưa các vị, tâm lý xã hội nó khảo sát rằng là trong bản chất của mọi người chúng ta nó đều có khoảng 30% cái chất điên điên này. Hơi khùng khùng này. Tại sao? Tại vì hay bỏ nhà đi chơi, không ở lại nơi thân. Mà trường hợp tâm xa thân này, thưa các vị, cái mức độ thấp nhất đó là tâm nó không về lại, cho nên họ sống ở cảnh giới nào á, chứ không phải cảnh giới trần gian nghe. Trường hợp bình thường chúng ta có 50% tâm đi chơi, 50% tâm nó ở lại. Thế nào là 50% tâm nó ở lại? Nó đi rồi nó về. Nó về lại nơi thân, cho nên nó có sự chú ý nhất định. Khi lửa đụng đến thì nó nóng, nước đụng đến thì nó mát, ăn thức ăn thì nó biết ngon. Thế nhưng mà nó biết ngon xong rồi nó đi liền, tức là nó chập chờn như đèn chớp và tắt, chớp là tắt, chớp là tắt. Đây là trường hợp sống rất bình thường ở chúng ta. Cao hơn tầng nữa, có tu tập đạt cái mức độ tâm ở lại với thân nhiều hơn là người bình thường này, đã ở lại khoảng chừng 70%. 70%. Nó luôn có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nó đang quan sát thân này, đi đứng nói cười nằm ngồi, thân ở đâu tâm ở đấy, gọi là có tu tập. Thế những cái điều ta hỏi nhau là tại sao có tu tập mà chỉ đạt đến mức độ 70%? Tại sao? Do vì ta có thể tu tập một cách rất là nghiêm túc, an tâm được ngay bây giờ, ngay nơi đây, đứng đi nói cười bình ổn, luôn làm người quan sát thân. Những buồn vui nó sinh nó diệt trong ta, có lúc ta nhớ, lúc ta quên. Và ở mức độ thâm sâu là khi ý thức ta nó vừa khởi thì ta lại không có khả năng nhận diện ý thức của mình nó đang tuồn tuột chạy tới chạy lui. Tức là không hoàn toàn quan sát được thân, quan sát được những buồn vui sinh diệt, quan sát được tâm đang chạy ngược chạy xuôi. Và cái điều đặc thù là thế này, khi tâm các vị có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, đang ở ngay nơi thân này thì các vị mới làm được ba điều như vậy nghe. Thế thì các vị thấy người có tu thì đã vươn lên khỏi cái trạng thái của tình trạng tâm xa thân miên viễn. Xa được cái tình trạng bình thường này là đi và về, nhảy vào nhảy ra. Cái từ Việt Nam hay dùng là như cóc bỏ dĩa đó. Bỏ vô nó nhảy ra, bỏ vô nhảy ra, kéo nó về nó là chạy đi. Người có tu tập 70% của tâm ở lại với thân là do vì có khả năng làm được điều là chập chờn quan sát như đèn, lâu lâu chớp nhưng mà không sáng hoàn toàn, không sáng hoàn toàn. Thế là đang đến với em đoạn thứ tư, đó là chứng nghiệm trí tuệ. Mình giải thích như thế này thì chắc đại chúng lần dò theo nó rất là dễ nghe. Thì trường hợp này được gọi là sống được với năng lực trí tuệ 100% này. Hàm nghĩa thứ nhất, đó là luôn làm người quan sát được thân. Thân nó đi, nó đứng, nó ngồi, nó cười chi vân vân, thưa các vị, tâm không hề rời. Nó hàm hai ý nha. Thứ nhất là nó không rời thân. Thứ hai là nó luôn nhận biết toàn thân. Điều thứ hai, những buồn, những vui, những lo âu, phiền muộn, những khổ đau hoặc hạnh phúc chi đến với nó, thưa các vị, nó đều quan sát được từng cái xúc cảm hay là từng cái cảm thọ sinh diệt. Tầng thứ ba, mọi ý nghĩ ngược xuôi chạy tới chạy lui lanh quanh, nó có thể như cuồn cuộn như là thác nước chảy, nó có thể thầm lặng rầm rì chậm chậm như dòng sông gần biển, nhưng mà không một ý nghĩ nào sinh ra mà nó không quan sát được. Đây là trường hợp đạt đến 100%. Người ấy được gọi là kề cận bậc thánh mà chưa phải thánh. Tại sao vậy? Có thể sống trọn vẹn với cái năng lực chánh niệm của tâm đang quan sát mọi động thái của thân, mọi xúc cảm buồn vui của xúc cảm, mọi nghĩ suy của tâm, không bị buồn giận ghét thương dắt dẫn, càng không bị trạng thái tâm nó trống vắng, nó cô đơn, không có chìm vô cái tình trạng là cảm thấy sao nó hắt hiu buồn, lòng nó rỗng sáng lặng như không gian mênh mông thôi. Thế nhưng mà cái điều còn lại nơi đây chưa phải hoàn toàn thấm là do vì có thể chọn một ngày sống được với năng lực tâm đang quan sát, sống với năng lực chánh niệm như vậy, tỉnh sáng như vậy, tỏ tường như vậy, nhưng giấc ngủ thì có thể chưa hoàn thiện. Hoàn thiện 100% nghĩa là đi vô giấc ngủ là chuyện của hình hài, nó mỏi mệt, nó chìm trong giấc ngủ, nhưng mà trạng thái tâm nó luôn sáng rỡ hiện tiền, luôn thấy hình hài này đang ngủ, luôn nhận biết đang ngủ. Cho nên đối với người có công phu sâu dày, thưa các vị, dường như cái giấc ngủ nó không phải là nhiều lắm đối với họ, họ rất tỉnh. Đạt đến cuối cùng nữa, tật bệnh nó có thể đến với thân, họ có thể đau do vì hài nào cũng chịu cái quy lực đó là thân vật lý cho nên nó đau. Thế nhưng mà họ không hề là cái đau, họ là người quan sát được cái đau đang đến với họ. Đau xảy ra với thân nhưng mà họ không đau. Bất hạnh có thể xảy ra trong đời sống họ nhưng họ không phải là người bất hạnh. Thế thì thưa các vị, đạt đến tầng thứ tư này, nhìn nó mà hiện tượng thấy dường như họ cũng rất gần với cái người tâm thần này nghe. Tại sao vậy? Cái nụ cười của mấy anh khùng cùng với nụ cười của bậc hiền trí gần giống nhau lắm. Thế nhưng mà bậc hiền trí có nụ cười, trong nụ cười nó tỏa sáng, nó có năng lực trí tuệ, nó không có duyên cớ gì để cười cả. Không phải anh chọc cười người ta cười, ta tự vui thôi. Và nụ cười tên khùng thì nó cũng đi, nó nhìn trời nó cười, không ai chọc nó cả, không duyên cớ gì cả. Thế nhưng mà nó khác biệt cái chỗ người tâm thần á, thì thần trí họ đi chơi, họ sống cảnh giới khác. Còn bậc hiền trí thì thưa các vị, sống cảnh giới này nhưng mà tâm họ không dính với buồn, với vui, với hờn, với giận, với ghét, với thương, với lo âu, với phiền muộn. Họ có một cảnh giới khác, thế nhưng họ không rời cảnh giới phàm phu này. Họ vẫn biết ăn, biết thở như các vị, họ vẫn phân biệt mọi thứ phải quấy ngược xuôi, họ vẫn tiếp xử nhân thế bình thường như chúng ta. Họ vẫn cảm xúc như chúng ta bình thường, thế nhưng mà họ ở trên cái tầng cảm xúc ấy. Họ không phải là rớt trong cái khuôn mẫu của đời sống bình thường, như buồn, như vui, như hờn, như giận, như ngàn vạn người có buồn, có vui thì liền đồng nhất mình vào buồn vui. Họ có buồn vui đó, họ bị vô thường đó, người thân họ chết chóc đó. Thế nhưng mà thưa các vị, cảm xúc lên trong họ, nỗi buồn có trong họ thì họ làm được một việc tuyệt vời hơn ta. Họ trở thành người quan sát những cảm xúc ấy. Thế cho nên họ rất giống với người không bình thường này. Thế nhưng họ là bậc thánh, cũng nụ cười như nhau, không duyên cớ gì cả. Nhưng nụ cười họ tỏa sáng năng lực trí tuệ. Sống như người bình thường nhưng không phải là người bình thường đó. Tại vì buồn vui, hờn giận, bất an không động vào họ. Thế thì thưa các vị, nếu thể nghiệm được chỗ này thì các vị mới thấy rằng là xương trả lại cho cha, thịt trả lại cho mẹ, nhưng còn lại bản thân chân thật là bản thân này đây, bản thân có tu tập và tới cuối cùng bản thân chứng nghiệm tâm linh, thể nghiệm được rằng là ta không phải là hình hài, ta không phải là những buồn vui, ta không phải là những nghĩ suy, và ta không rời ba cái này nghe, ta không rời hình hài. Tại vì rời hình hài mức độ thấp nhất thì anh bị bệnh tâm thần rồi, cho nên không có rời. Có mặt ngay đây ngay bây giờ, nó vẫn buồn vui bình thường, nhưng mà buồn vui không nhận chìm nó được, không dắt cổ nó được. Đây là cái nhìn của chúng ta khi có tu tập, là ta nghiệm ra điều này. Có khi giải thích nhiều các vị nghe các vị cảm thấy nó rối, nhưng mà vô cùng đơn giản. Hãy đi vô thử hành trì. Đầu tiên làm quen với bước thứ nhất, đó là luôn làm cho tâm ta có mặt ngay nơi thân này, đừng để cho nó chạy đi chơi. Nó luôn quan sát được đứng đi nói cười ngồi nằm, không nên đổi rằng mà để cho thần trí mà dọn chơi. Thực ra thì điều này ai cũng có thể làm được cả, tại vì ta có thất tình đâu, ta có khổ đau vì tình phụ đâu. Thế thì không có chuyện mà bước xuống nước không biết mình bước xuống nước, không có chuyện ăn không biết ngọt hay là cay. Tự nhiên là thưa các vị, thân với tâm các vị dính liền lại là một, luôn trú lại ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thế thì các vị hình dung rằng khi có được sự tu tập nhất định thì những vấn đề này nó mở bung ra nghe. Thế rồi xin thưa với nhau điều thứ hai, để các vị thấy rằng là trong một chớp tay phiên thân được, tức là trong một chớp tay chuyển tâm được, thể nghiệm được chỗ này, thì các vị liền thấy là từng đầu cộng long phóng ánh quang minh, tức là từng sát na, từng hơi thở, từng lay động, từng ý niệm đều phóng ánh sáng giác ngộ. Nói vậy cho nó dễ hiểu đi. Thế nào là phiên thân chuyển được? Tức là lay mình, lắc mình cả là chuyển cuộc sống từ phàm vào thánh. Là thế nào? Dễ hiểu. Mình chưa từng học đạo, chưa từng tu tập, chưa từng đi vô con đường thực tập chánh niệm, thì các vị thấy khi buồn khi vui đến thì ta liền thấy ta là buồn là vui, ta là hờn, ta là giận, ta là những nghĩ suy dài dòng. Nó cứ dắt dẫn ta. Buồn tới thì ta buồn, vui tới thì ta vui, lo âu phiền muộn tới thì ta là nỗi lo âu phiền muộn. Thế rồi chuyển thân được, tức là trong một chốc tay đổi thay sinh mạng đời sống đó, bằng cách chi? Tự nhiên mình ngộ ra được Buồn vui hờn giận chẳng qua là xúc cảm nó đến nó đi tuồn tuột như đã từng đến đi, và ta làm được một việc vô cùng giản dị mà cũng vô cùng là tuyệt vời, trở thành thánh với phàm khác biệt, đó là ta trở thành năng lực tâm, là cái con người đang quan sát đây là nỗi buồn của tôi mà không phải tôi buồn nhé. Nói tôi buồn là sai. Nỗi buồn của tôi, nỗi lo âu phiền muộn của tôi, niềm vui của tôi, hạnh phúc của tôi, sầu muộn của tôi, thất tình của tôi, thất vọng của tôi thì đúng. Nếu nó là của tôi thì chuyện gì phát sinh? Nó là sở hữu thôi, nó là cái bên ngoài của ta thôi, không phải là chính bản thân ta. Nếu nó là của tôi thì nó như cái nhà, như cái ghế, như cái bàn, như cái mái, như tách nước, như mảnh đất này, tất cả sở hữu xung quanh đều gọi là của hết. Mà các vị, bản chất chính là cái chủ thể chứ đâu phải là cái đối tượng đâu. Thế thì cái chủ thể nhận biết khi ta liễu ngộ được thì ta chính thực là tóc tai dày, mình liền làm thành bậc thánh giữa nhân gian, chứ có gì khó hiểu đâu. Cho nên thưa các vị, nhất mao đầu tượng thiên thân chuyển, cái hàm nghĩa là trong một đầu một cộng lông vậy, trong một tích tắc vậy, trong một giây phút nhỏ nhất như thế này, các vị nghiệm ra được chỗ này gọi là phiên thân, gọi là lắc người, gọi là đổi cuộc đời, thay đổi luôn sinh mạng của các vị từ phàm qua thánh. Cái chuyện dễ không, có gì khó hiểu đâu, nó là vậy nghe. Và các vị nhìn điều này để các vị thấy rằng là ta đang tu tập ở mức độ nào nghe. Nếu tu tập giỏi thì các vị có được 70% của phẩm chất thánh. Thực ra thì 70% là quá là khiêm tốn nghe, quá khiêm tốn. Tại vì cái chất thánh nó có trong các vị rồi, đâu cần gì đâu. Cái năng lực tâm giác ngộ, năng lực tâm quan sát nó đã có sẵn, ta không chịu xài nó thôi. Tại vì ai chẳng nhìn được đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận. Trừ người lâm vô tình trạng là tâm nó xa thân, mắc bệnh tâm thần thôi. Họ sống dường như là 20 năm giữa cuộc đời này nhưng mà thần trí chưa bao giờ về lại thân. Ta gọi nó là những tên khùng. Còn bình thường chúng ta thì thưa các vị, đều có khả năng quan sát được buồn vui hờn giận đến đi sinh diệt, đều có khả năng quan sát được từng dòng ý nghĩ đang chạy ngược chạy xuôi, đều có khả năng quan sát ở mức độ thô và dễ thực tập nhất là đứng đi nói cười co duỗi nheo mắt nhướng mày nghiêng tai co tay duỗi tai vân vân. Thưa các vị, đều có khả năng nhận biết hoàn toàn về mọi động thái. Chư tỳ kheo thánh a la hán ngày xưa cũng đi vào con đường đó nghe. Thế tôn giả này các thầy tỳ kheo, việc chính phải làm của những vị tỳ kheo để có thể thành tựu được quả vị a la hán, chứng nghiệm niết bàn, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, không phải là chuyện có thần thông, không phải là chuyện đa văn, không phải là chuyện tranh biện, không phải là chuyện nói hay, mà là cái chuyện ăn cơm xong rồi thì đặt chánh niệm phía trước để có thể biết tỏ tường từng động thái của thân, biết tỏ tường từng cái lay động của cảm thọ, biết tâm thức mình nó ngược nó xuôi ra làm sao. Hay nói cái khác, vị tỳ kheo thực tập chánh niệm nghiêm túc thì khi co, khi duỗi, khi nói, khi cười, khi đi, khi đứng, khi dở, khi bước, khi đạp đều nhận biết tỏ tường. Chỉ vậy thôi là xong việc, có gì ghê gớm đâu. Thế thì bắt đầu từ quan sát thân các vị đi vô, thì thưa đại chúng rằng là tôi bảo đảm rằng trong một đời này các vị chưa chứng thánh quả a la hán thì cũng thành tựu được từ quả vị tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm. Tu đi, thầy Quyết Tịnh không có dẫn các vị đi vào con đường gì khác ngoài cái chuyện thể nghiệm được đạo, thấu đạt được, liễu đạt được tâm, chứng nghiệm được an lạc pháp thân ngay hiện tiền đó nghe. Thế rồi xóa này đi, chép bản dịch, và bản dịch như thế này: rút xương lóc thịt trả mẹ cha, chẳng biết cái gì thiệt nó ra, Trên một cọng lông chuyển thân được, từng cọng lông kia chói sáng lòa. Cái từ Mao Đầu Thượng, thưa các vị, cái từ này nó được các văn học đại thừa họ thường sử dụng lắm nghe. Các vị biết rằng là trên đầu cây kim rất là bé nhỏ như vậy, có khi người ta dùng cái từ đó là trên đầu một cây kim, có khi trên đầu một cọng lông, và có thể để được 10 phương thế giới trên đó và không hề bị lung lay. Điều thứ hai nữa là 10 phương thế giới, hay nói cách gọn hơn dễ hiểu là đem hành tinh, tức là đem đại địa này đặt trên đầu một cọng lông thôi. Thế nhưng mà toàn thể sinh dân của đại địa này họ không biết rằng họ đang ở lắc lư trên đầu một cọng lông. Hay nói cách khác là đặt 10 phương thế giới trên đầu mũi kim thôi mà vẫn còn dư chỗ, vẫn còn dư chỗ. Nó hàm ý nghĩa thứ nhất, thưa các vị, khi ta thấy được đạo rồi thì dường như cái sự nhỏ và lớn không còn đặt ra với chúng ta nữa. Bầu trời và hạt bụi không có gì khác biệt. 10 phương thế giới và cái chỗ bé nhỏ trên đầu mũi kim không có gì khác biệt cả. Cho nên có thể gom nước bốn biển lại, bỏ trong một giọt nước bé nhỏ, nước bốn biển vẫn không dư. Đem một giọt nước nhỏ làm thành nước bốn biển cũng không bao giờ thiếu. Và lớn với nhỏ, thưa các vị, dường như khi thấy được đạo rồi, dường như nó đều xóa mờ hết biên giới. Có mà không, không còn, lớn và nhỏ không có. Do vậy cho nên cái từ nơi đây là Nhất Mao Đầu Thượng Thiên Thân đó, nó hàm nghĩa như vậy nghe. Nó hàm nghĩa điều thứ nhất là sinh mạng phàm phu này một lần thấy được đạo rồi thì chuyển thành sinh mạng của các bậc thánh. Điều thứ hai, trong một sát na thôi, các vị thể nghiệm được đạo rồi thì từ bình diện tâm thức phàm phu này các vị liền thể nghiệm được bản chất tâm của các vị. Thế rồi dùng một cái điều vô cùng dễ hiểu nói theo chúng ta để cho chúng ta thăm dò vô được, nó là thế này: bao nhiêu năm đi ngang qua cuộc đời này mình chưa có duyên mai học Phật pháp, do vậy cho nên mình cứ thấy những xúc cảm là mình, và khi thấy xúc cảm là mình thì này buồn, này vui, này lo âu phiền muộn, nó lên nó xuống, nó dập dìu như sóng và chúng ta cứ khổ theo nó. May mắn thay là chúng ta còn sống tới ngày này, do vì những lượng sóng nó không đến nỗi ghê gớm, những cái buồn nó không đến nỗi là sâu thẳm nhận chìm ta, những cái khổ không đến nỗi là quằn quại nó giết ta. Chứ nếu nó nhiều hơn một chút, nó kéo dài thêm chút nữa, giống như là chuyện thất tình đưa đến trầm cảm, đưa đến tuyệt vọng, rồi đưa đến cái gì, tự giận. Cái chuyện người ta không sống được với trần đời này, ta tự hủy đời sống họ, là do vì những xúc cảm nó lớn, nó như những lượng sóng quá cao, hoặc là những vực sâu không có đáy, họ rớt xuống họ không có thể làm cách nào để vượt thoát được, cho nên họ đành chấp nhận là nếu Mỹ thì nó tự hủy bằng cách nó bắn, nó chết mất, nhảy lầu chết mất, uống thuốc độc chết mất, treo cổ chết mất. Là do vì không vượt ngang qua được những cái lượng cảm xúc quá nặng, quá dài. Thế rồi một sớm tình cờ, mình nói một sớm tình cờ chứ cái chuyện này như nó không tình cờ lắm đâu nghe. Có khi học Phật chết bỏ mà chưa ngộ. Một sớm tình cờ đọc vào kinh văn Phật. Phật nói rằng anh không phải là buồn vui, anh không phải là nghĩ suy, anh còn là trạng thái tâm giác ngộ, trạng thái tâm đang quan sát được đây là buồn vui đánh đi, đây là những dòng suy nghĩ tuần tuột đi ngang qua. Năng lực biết như vậy gọi là trí tuệ, gọi là bát nhã, gọi là Phật tánh, gọi là chân tâm thường trụ, gọi là mặt mũi thực của anh, gọi là thể niết bàn. Và năng lực đó thì nó đang chôn trong hình hài năng quẩn của anh, nó đang có nơi buồn vui của anh chỉ cần làm một việc đó là thử quan sát nó thì anh thấy rằng là cái buồn vui thì sinh diệt đến đi, còn cái con người quan sát thì không đến không đi, nó luôn có mặt, luôn sáng rỡ, luôn thấy được từng cái ý niệm buồn vui chạy ngang qua. Bất chợt nhận ra chỗ này, chuyện gì phát sinh? Mọi nỗi niềm trần thế 30 năm, 40 năm, thưa các vị, tan biến ngay. Tại vì xưa giờ mình làm, Mình cứ nghĩ mình là những cái lượng sóng sinh diệt kia, mình quên là mình không phải sinh diệt mà mình là bản thể. Bản thể thì nó không sinh không diệt, không đến không đi. Khách thì đến và đi, nhưng mà chủ nhà có bao giờ đến đi. Buồn vui là khách nó chợt đến chợt đi. Còn cái con người quan sát được buồn vui thì có bao giờ đến đi đâu. Nó chỉ ở đó, có điều mình quên đó thôi. Mình cứ đồng nhất mình vào buồn vui, mình cứ bị nó kè cổ đi hoài, cho nên mình quên mất cái khả năng, cái quyền hạn vô cùng là uy phong lẫm lẫm của ông chủ nhà. Thế cho nên thưa các vị, một sớm tình cờ ngộ ra được chỗ này thì các vị thấy trời xoay đất chuyển ngang. Từ một sinh mạng phàm phu, từng con người bình thường, từ một người buồn vui dập dìu, sáng vui chiều buồn, và giữa trưa thì hơi hiu hiu nữa. Thế nhưng mà ngộ được đạo rồi thưa các vị, không có chuyện sáng vui chiều buồn. Do vậy cho nên trong một sát na mà thay đổi được đời sống thì thưa các vị, từ phàm qua vị thánh là như vậy khác. Cho nên nhất mau đầu thượng phiên thân chuyển là như vậy. Cái từ này nó có một nội hàm rất là dài trong cái nền tảng kinh văn của Đại Thừa. Cho nên thiền sư hay dùng cái chữ nhất mao đầu thượng là vậy. Trên đầu một cộng lông có 10 phương thế giới. Trong đầu một cộng lông mà có thể chuyển thân được, trong đầu một cộng lông mà thể nghiệm được thì sáng lò cả 10 phương thế giới. Từng cộng lông kia chói sáng lò là như vậy. Thế rồi học bài kế tiếp. Cái bài này của Ngài Tự Đắc Huy nghe. Tự Đắc Huy: Na tra thái tử bản lai thân, trác trác vô uy bất thọ trần, vân tán thủy lưu thiên địa tĩnh, ly giang hoàng cúc chánh tranh xuân. Cái bài này khá là hay đây. Na tra thái tử bản là thân, tức là cái thân thật của thái tử Na Tra. Trác trác vô uy bất thọ trần là sừng sững hiên ngang, không có nương tựa cái chi cả, không dính một mảy trần nào cả. Vân tán thủy lưu thiên địa tĩnh, tức là mây đã tan và nước cuồn cuộn chảy, đất trời tĩnh tại an bình lặng lẽ. Đây là cảnh trí của người thấy được đạo nghe. Ly giang hoàng cúc chánh tranh xuân là bên hàng rào cúc vàng nó đang nở ra đón mùa xuân về. Các vị thấy cái bài thi kệ này rất ư là thi ca. Thế rồi bản dịch như thế này: Thái tử Na Tra từ xưa nay sừng sững thân kia đã hiển bày, mây tan nước chảy trời quang tạnh, mây tan nước chảy trời quang tạnh, cúc vàng bên dậu đã mãn khai. Mình có gửi những cái văn bản này cho các vị mà. Có chứ hả? Tôi kệ nó chép cho vui. Chép nó dễ thuộc hơn là mình đọc sẵn. Thấy lâu nay trong lớp học này có viên trí, anh hãy đánh cái văn bản anh gửi cho các vị đó. Anh đánh sẵn. Thậm chí có những hôm thấy anh viết cả một đề cương của bài học luôn. Và các vị chịu khó thì mỗi một buổi học xong các vị viết được một bài viết về Thi Ca Thiền nha. Học chừng 10 năm có một quyển sách về Thi Ca Thiền luôn. Thế nên mình giải thích cái bài này. Mình nghĩ rằng là đây là một bài thơ khá là dễ thương và cũng lý thú. Thái tử Na Tra từ xưa nay sừng sững thân kia đã hiển bài. Cái đặc thù thiền sư là không hề nói Na Tra trong truyện thần tiên đâu nghe. Mà Na Tra đó là cái con người thiệt của các vị, vị thái tử bên trong của các vị, vị hoàng đế của các vị hay là vị Phật của chính các vị nghe. Trác trác vô y bất thọ trần là hiên ngang, sừng sững, rõ ràng, không dính một mảy bụi nào cả. Tức là không dính một chút phiền não lo âu, bất an, sầu khổ gì cả. Dễ hiểu không? Quá dễ hiểu nghe. Tại vì thưa các vị, mình chưa cần phải làm thiền sư, cũng chưa cần tu cho giỏi chi đâu. Không cần. Chuyện đó rồi nó sẽ tới thôi. Giỏi là chuyện nó phải xảy ra thôi. Bây giờ thì cứ coi mình chưa giỏi đi. Nhưng mà thưa các vị, khi biết được pháp hành trì, khi đi vô công phu tu tập rồi, các vị đã làm được một việc, đó là dù cho buồn khổ bất an hoặc ưu tư sầu thảm 10 năm, 20 năm chi nó cất chứa trong đáy lòng của các vị rất đầy. Thế nhưng mà khi nó khởi lên rồi, các vị làm được một việc rằng quan sát những xúc cảm ấy, thì ngay đây các vị đã nhận ra được là cái vị Thái tử Na Tra của các vị, tức là vị Phật của các vị. Sừng sững, không dính chi với buồn, với vui, với hận, với giận gì đâu nhé. Cái năng lực đang quan sát nó không hề là đối tượng bị quan sát bao giờ. Cái chủ thể thấy thì nó không có sắc màu gì cả. Mọi đối tượng bị thấy thì màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, nhưng mà cái con mắt các vị đâu có màu gì. Mọi buồn vui, hờn nhận, bất an đó là loại bị các vị nhìn thôi. Cho nên cái con người nhìn không có buồn vui, hờn giận, đây là chuyện vô cùng dễ hiểu. Do vậy cho nên nghiệm ra được bản tâm chân thật của các vị rồi thì nghiệm được cái câu trác trác vô y bất thọ trần là như vậy nghe. Sừng sững, hiên ngang, vô nhiễm, đang có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Năng lực tâm bất động vô sinh là thể tâm hiện tiền mà chúng ta đang sử dụng sáng, trưa, chiều, tối, không lúc nào không có cả. Có điều mình cứ quên nghe. Và cái bản chất của vị Thái tử này, bản chất của Na Tra này, bản chất của tâm Phật này, thưa các vị, nó không có cái nội dung gì trong đó cả. Nó không có nội dung của buồn, của vui. Không có nội dung của ưu tư phiền muộn. Không có nội dung của ký ức, của nghĩ suy. Thế nhưng mà nó lại bao trùm luôn tất cả cái ấy. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác rồi, Ngài nhớ lại hàng sa kiếp. Từng cái lai động rất nhỏ của tâm thức ta bây giờ đã có thể nhận diện được rồi, thì các vị biết rằng đạt đến trạng thái tâm viên mãn của người có tu tập thì các vị là bầu trời dung chứa tất cả hạt bụi, bầu trời dung chứa tất cả tinh tú, bầu trời dung chứa tất cả mười phương cõi nước Như Lai là như vậy. Cái hữu hạn là vật chất, mà cái hữu hạn là cái bị sinh. Cái hữu hạn đó là cái đối tượng bị biết. Còn cái vô hạn đó là cái vô sinh. Đó là hư không, đó là rỗng lặng, đó là tịch nhiên. Đó là phi vật chất. Thế thì thưa đại chúng, trác trác vô y bất thọ trần là như vậy nghe. Đây là thể tâm chân thật hiện tiền của các vị đang sử dụng. Ai có khả năng thể nghiệm được điều này thì đang bước dần vào con đường thánh đạo, đang đi về quả thánh, đang chứng nghiệm thể niết bàn. Nếu giỏi thì ngay hiện thời, nếu dở thì trong nhiều kiếp tới. Nhưng mà chắc chắn điều rằng là con đường này mở ra rồi thì ta không còn lầm lẫn. Ta là những buồn vui, ta là những nghĩ suy, càng không lầm lẫn ta là hình hài tứ đại này nghe. Huống nữa là cái chuyện dính dáng vào những sở hữu vật chất chung quanh, thưa các vị, tự nhiên những tham muốn dục lậu các vị nó rớt hồi nào không hay. Những nghiệp ái của các vị, dục ái gì, thưa các vị, nó đều rớt, tự nó rớt thôi, không cần cố gắng gì cả. Cứ sống được với thể tâm, nắm được người đang làm chủ vận mệnh của ta, liễu ngộ được vị Phật nơi chính các vị rồi, thưa các vị, mọi thứ phiền não nó tự rơi thôi. Nó là như vậy, sừng sững thân kia đã hiển bài. Lúc bây giờ thì chuyện còn lại nó là chế. Mây tan, nước chảy, trời quang cảnh, cảnh vật vẫn y như vậy. Ta vẫn sống bình thường giữa trần đời như vậy. vẫn cư xử như con người bình thường, không có vẻ chi mà là người ở trên cõi trên xuống, không có. Người tu rất là bình thường nghe. Thế nhưng có cái điều đặc biệt đó là không dính với phiền não khổ đau, không dính với buồn giận ghét thương, không dính chuyện tham lam. Đành rằng họ thấy có khi mình cũng là người nhà giàu bình thường, cũng đi làm bình thường, cũng điều hành vài nghìn nhân viên, cũng làm ông chủ bình thường, cũng ăn sang mặc đẹp bình thường. Thế nhưng mà thưa các vị, con người đó bây giờ là con người vô y đó. Vô y đây không nghĩa là không mặc áo nghe, vô y là không còn nương tựa, không có đồng nhất mình với phiền não khổ đau, gọi là không nương tựa, không đồng nhất mình vào dòng nghiệp thức, gọi là không nương tựa, không đồng nhất mình vào của cải vật chất. Tất cả những cái xung quanh các vị nó đều là sở hữu của ta mà không phải là ta. Còn trong trạng thái phàm phu như ta, thưa các vị, sở hữu của ta là ta đó. Nhà cũng là ta, xe cũng là ta, chồng cũng là ta, vợ cũng là ta, con cũng là ta, cái viết nhỏ xíu cũng là ta luôn. Ai đụng tới là chết với tôi. Thế thì các vị đồng nhất mình với tất cả mọi thứ của cải của các vị. Thế rồi giàu một chút, đời sống trải nghiệm một chút, không đồng nhất mình vào của cải, lại đồng nhất mình vào hình hài này. Tâm thức tiến bộ một chút, không đồng nhất mình vào hình hài, tại vì lúc này già rồi hình hài đâu có gì đâu mà tự hào, đâu có còn đẹp đẽ nữa, cho nên đồng nhất mình vào cái danh của mình đang có. Thấy như vậy đó, nhưng mà tôi là người ở địa vị cao nhất của xã hội, anh biết không? Tôi có tới 5 ảnh bằng trong người đó, liệu á, đúng tôi là chết. Tôi là người bè bạn năm châu bốn biển này đều là những người giàu sang trọng. Một buổi ăn sáng của tôi đó, là muốn ăn với tôi phải bỏ ra tới 500 ngàn Mỹ Kim, giống như mấy ta nhà giàu Mỹ vậy đó. Ăn bữa ăn có gì đâu, phải bỏ tiền gần đó đó để ngồi uống cà phê với hắn, ăn cái hamburger với hắn thôi. Tại vì nó là danh giá mà. Nó dần dần như vậy cho tới lúc, thưa các vị, liễu ngộ được đạo, thấy được con đường đi, đi vào con đường tu rồi thì ta lại đồng nhất ta vào những trạng thái thiền định chứng nghiệm. Thấy niềm hỷ lạc là ta, diệu lạc là ta. Cho nên thưa các vị, đi vào con mô tu rồi ta vẫn còn mắc miếu vào, tức là còn sở y nha, còn nương vào, thấy niềm vui là tôi, hạnh phúc là tôi. Trạng thái hỷ lạc của thiền định chính là tôi. Do vậy cho nên không thể chứng nghiệm được cái tầng tuyệt vời của công phu thành đạt được định, được tuệ. Chứng tứ thiền thôi là đã phải xả ly cho tới xả niệm thanh tịnh rồi. Thế thì các vị biết rằng là vượt ngang qua tầng tứ thiền, đây là trạng thái của các vị tổ trong truyền thống của thiền đốn ngộ nghe. Một bước nhảy vào đất Như Lai, không đi ngang qua tứ thiền bát định, đạt thẳng đến cái con người đó là vị Phật trong anh, con người vô sở y thôi, chứ không phải là đi vào thiền định từng bước một. Nào là sơ thiền, ly sinh hỷ lạc, nhị thiền, định sinh hỷ lạc, tam thiền, ly hỷ diệu lạc, tứ thiền, xả niệm thanh tịnh, không bước ngang qua bốn tầng đó, mà một bước liền vào thẳng đất Như Lai. Nhất siêu trực nhập Như Lai địa, đàn chỉ viên thành bát vạn môn là như vậy nghe. Con đường thiền đốn ngộ là trác trác vô y bất họ trần, sừng sững hiên ngang, không dính một mảy bụi, không dính một chút phiền não, không dính một chút nghĩ suy. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên, đang quan sát mọi thứ. Không phải trác trác vô y là gì, không phải là bản thân na tra thiệt đang hiện ra trước các vị là gì. Thế cho nên thưa các vị, lúc đó đời sống của con người kia, mây tan nước chảy, trời quang tạnh, cúc vàng bên dậu đã mãn khai, hoa nở rộng rịp và nước chảy mây bay rất bình thường. Cái chỗ trở về nguồn cội của bức tranh thứ 9, đạt đến trạng thái không chỉ mới là bức tranh thứ 8 thôi nha, song dẫn thôi. Bức tranh thứ 9 là phản bổn hoàn nguyên. Bức tranh thứ 10 mới nói đến cái chuyện là chấp trần thủy thủ. Ai đã từng đọc thập mục lưu đồ thì biết điều này. Còn một bài cuối nữa nghe. cuối nữa. Và cái bài cuối cùng mà chúng ta sẽ học là của Ngài Vô Chuẩn Phạm. Không biết ông già này tên là cái gì Phạm đây? Thiền sư Vô Chuẩn. Và cái văn bản ông làm đó là thế này: Vũ Tán Văn Thâu Hậu. Thôi ngôi sổ thập phong, Vương Duy Tuy Mẫn Thủ, Nang Lạc Búc Đầu Tung, Vũ Tán Văn Thâu Hậu. Tức là khi mưa đã tàn và mây đã tan hết rồi, thôi ngôi sổ thập phong, tức là nó rõ ràng, nó hiện ra 10 đỉnh non, vài chục đỉnh non. Vương Duy Ti Mẫn Thủ, tức là cái nhà danh họa vào thời Vương Duy, vào thời Tống, là một tay danh họa của Trung Hoa. Nang Lạc Thủ Đầu Tung, tức là không biết bắt đầu họa từ đâu để có được bức tranh tuyệt vời đẹp đẽ như vậy. Đó cái gì? Thưa đại chúng rằng, đang đến cái thấy tương ưng với công phu thiền tập rồi, thưa các vị, người ta không có khả năng mở miệng để diễn bày cái trạng thái hy lạc của thiền định. Đây là cái điều ai cũng biết cả. Chưa nói gì cái chuyện đạt ngộ nghe. Hãy nói chuyện các vị tu tập một hôm nào đó, các vị tọa thiền, nó đạt được cái trạng thái hy lạc. Và không có khả năng là diễn bày điều này đến cho người ta cảm thông được điều các vị thể nghiệm đâu nghe. Người xưa dùng cái từ rằng uống nước nóng lạnh tự mình biết. Một cái ví dụ rất đời thường thực tiễn đó là các vị ghiền sầu riêng mà các vị ăn được sầu riêng ngon, là các vị có thể nói cho người ta biết sầu riêng hương vị nó ra làm sao không? Để muối sầu riêng gần người chưa từng ăn sầu riêng thì họ có nước mà chảy. Đừng hòng nói là thứ này ngon, nó thơm ra làm sao, nó ngọt ra làm sao. Và nếu người ta chưa từng biết đến hương vị sầu riêng là các vị nói sầu riêng nó giống như là mít. Thì ồ tôi biết rồi, nó thơm, nó biết rồi. Nhưng mít tố nữ là hung chứ gì. Nhưng mà sầu riêng nó khác chứ. Rồi nó ngọt. Nó ngọt làm sao? Nó ngọt hơn mít. Ở biết rồi, nhà ngọt như đường phèn. Không phải. Đó, ngọt như gì cũng không phải. Ngọt như sầu riêng thì đúng. Và nó ngọt như cái gì thì cũng đúng. Thơm như sầu riêng thì đúng. Mà thơm như cái gì cũng không đúng cả. Thế thì các vị thấy, ngay cái việc thực tế đời thường là cái chuyện cầm trong tay, nếm trong miệng mà chúng ta diễn đạt người khác, chưa chắc gì người ta đã cảm thông. Do vậy cho nên cái tay thần họa như Dương Duy ngày xưa nổi tiếng là thơ trung hữu họa, họa trung hữu thi đó nghe. Tức là trong những bài thơ của ông nó như một bức tranh, và trong những bức tranh nó là những bài thơ. Nhưng với con người thế này thì cũng không có khả năng diễn đạt được cái trạng thái tâm khi mưa tan mây tạnh, không thể diễn đạt được. Và giống như trời đất vậy, khi sương khói mịt mù, khi mây đen trùm cả bầu trời, thế rồi một cơn mưa lao sạch nhẵn, hư không trong veo. Nắng thì nắng lụa hanh vàng vô cùng đẹp, non xanh nước biếc rõ ràng hiện ra, thưa các vị, không có gì tuyệt vời bằng. Nếu chúng ta đã từng sống với những ngày vô cùng u ám, thế rồi tự nhiên một hôm trời quang đãng như trời mùa thu, cao xanh biếc, không có một mảnh mây trôi, rừng cây xanh mướt, các vị thấy đẹp đến độ nào? Thì hai câu này người xưa muốn diễn bày cái trạng thái đạt ngộ, thấy được tâm, thể nghiệm được pháp thân ngay nơi đời sống của các vị, thì nó hiển bày ra đến nỗi rằng là cái tay thần họa của Vương Duy ngày xưa cũng không có khả năng tỏ tường được điều này. Không biết bắt đầu từ đâu để họa được bức tranh như thế này. Có một bài thơ của Tô Trung Pha nó tương ứng với bài này nghe. Thế là bài này được dịch như thế này: mây tan mưa đã tạnh, lộ rõ những đỉnh non, Vương Duy tay thần họa, Vẽ sao được nét son, mây tan mưa đã tạnh, lộ rõ những điểm non, vương duy tai thần họa, vẽ sao được nét son. Mình lại thích những cái bài thơ năm chữ như thế này. Âm sắc của nó dường như rất ư là gọn, nhẹ, dễ đọc, dễ học. Thơ bảy chữ thì dường như nó hơi dài dòng. Còn thơ này, thưa các vị, nó làm cho chúng ta cảm thấy nó rất là gần với thơ thiền nha. Thơ thiền đó là những bài thơ ở trong đó nó trong veo à. Nó không có tạo những cảm xúc cho chúng ta dập dìu. Tuy nhiên, thiền sư thì họ rất là đa dạng, làm thơ bảy chữ, làm thơ năm chữ. Đây là bài thơ cuối trong cái nhân duyên của Na Tra hiện chân thân. Và tóm lại những điều mà chúng ta thưa các vị, thực ra thì chân thân, tức là cái thân thiệt của các vị, là Phật thân của các vị, là Pháp thân của các vị, là thân không sinh không diệt của các vị, nó chưa hề rời thân tử sinh bao giờ. Và nếu các vị còn nhớ cái câu của Ngài Tiểu Châu, Ngài nói là Phật đất không độ được nước, Phật gỗ không độ được lửa, Phật vàng không độ được lò. Tại vì Phật đất nào xuống nước cũng rã, Phật gỗ nào bỏ vô lửa cũng cháy, Phật vàng nào nó bỏ vô lò nó khè thì thưa các vị cháy sạch, không còn thứ chi hết. Thế rồi thêm một vị Phật nữa nghe, Phật xi măng không độ được búa. 10 năm cách mạng văn hóa Trung Hoa đập nát hết những tượng Phật của Trung Hoa chứ có còn đâu. Thậm chí là tượng Phật chạm trong dãy núi Bamiyan ở thung lũng của Afghanistan đó, các vị biết rằng là Taliban nó dùng trọng pháo nó bắn nát hết. Thế thì tất cả những Phật hình danh sắc tướng bên ngoài, nếu đó là vị Phật như Đức Thích Tôn thì cũng chịu quy lực của vô thường sinh diệt. Phật bằng hình tượng người ta tôn trí để thờ, để phụng, để tôn vinh, để tri ân, thưa các vị, cũng bị thời gian, cũng bị không gian bào mòn và bị con người hủy diệt. Cái câu mà Ngài Tiểu Châu nói là Phật thật đang ở trong lầu năm quẩn của các ông, hãy khéo mà thể nghiệm lấy Phật này mới chính thực là Phật không sinh không diệt. Chứng nghiệm được Phật này vượt ngoài ba cõi sáu đường, không còn sống và chết. Chứng nghiệm được Phật này thì thành tựu Niết Bàn, biết rằng sinh đã tận, phàm anh đã thành. Việc đáng làm đã làm, không còn trở lại này nữa. Không còn trở lại cảnh giới sinh sinh tử tử này nữa. Thế thì thưa các vị, điều đầu tiên quy kết lại để thưa nhau rằng là Phật thân thật của các vị, tức là thân Na Tra của các vị, thái tử của các vị đang ở ngay nền này, năm quẩn này. Ngay nơi từng ý niệm buồn vui này, ngay nơi những nghĩ suy này. Thế nhưng, hằng xa kiếp tới hôm nay, ta lại không có cơ duyên đi vô dòng giải chánh pháp để thể nghiệm điều này nhé. May mắn thay kiếp này, mình được các bậc thiền sư, các bậc thiện trí đã khơi ngộ con đường này, đọc vào những năng kinh, học vào những đoạn ngữ thoại thiền. Các vị hãy khéo thể nghiệm được ngay nền hà này, cái gì đang quan sát được thân này đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười. Cái con người đang quan sát ấy đích thực là thân Na Tra của các vị, là Phật thân của các vị. Khéo thể nghiệm được khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận, đang sinh, đang diệt, thì cái con người quan sát được buồn, vui, hờn, giận ấy đích thực là Phật của các vị, Pháp thân của các vị, Pháp tánh của các vị. Khi ý thức đang cuồn cuộn trôi ngang, nghĩ suy đang bồng bềnh xuôi ngược, ta làm người quan sát được những dòng chảy ấy thì các vị liền tức khắc trở thành Pháp thân Như Lai bất động, trở thành Thái tử Na Tra, trở thành vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức ngay hiện tiền. Thế thì thưa các vị, tất cả những bài thi kệ các thiền sư chỉ gợi lên một điều như vậy mà thôi. Từ nhân duyên của Na Tra rút xương trả cha, lóc thịt trả mẹ, hình hài của ông có thể mất, nhưng mà chân thân Na Tra thì không mất bao giờ. Đó là điều chúng ta gom lại để nói cho nhau nghe. Qua những bài thi kệ mình học về cái nhân duyên này, mình kết lại cái vấn đề rất nhỏ như vậy thôi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, chân thân Niết Bàn Phật tánh. Thưa các vị, chưa bao giờ rời đời sống phàm phu của các vị, chưa bao giờ rời hình hài sinh diệt của các vị, chưa bao giờ rời buồn vui hận giận của các vị, chưa bao giờ rời nghĩ suy của các vị. Khéo thì trong tích tắc này nhận ra, khéo hơn nữa thì an trú được ngay cái thể tánh này, ngay cái con người quan sát này, ngay cái tâm bất động này. Thì thưa các vị, công phu tu vô cùng đơn giản, dễ dàng, và sự thành đạt của nó trong một ngày tu bằng vãng kiếp. Bằng vãng kiếp. Không thể nghĩ về điều này. Mình mày mò một đời vất vả ngược xuôi, mình tu bao nhiêu khổ hạnh thưa các vị, vẫn là tu ở trên cái chiều kích của tâm sinh diệt mà không thể đột nhập thẳng vào thể tâm bất sinh diệt. Nó chỉ cách nhau đường tơ kẻ tóc. Nghiệm ra được, an trú được thì các vị liền thành tựu được công trình tu tập. Còn nếu chưa nghiệm được, mình cứ tu thì thưa các vị, có khi cực nhọc, mỏi mệt, và có khi một đời ngược xuôi, mình chỉ tu trên cái tầng tâm sinh diệt như thế thì cái năng lực chuyển hóa đó rất là chậm. Điều thứ ba, thưa các vị, nói thì nói như vậy, nhưng mà kỳ thực thấu đạt được chỗ này, thể nghiệm được chỗ này, dường như đã hà sa kiếp gieo duyên lành. Không đơn giản, không dễ thể nghiệm được. Tại vì thói quen ta là để tâm thức ngược xuôi, thói quen ta là đồng nhất ta vào sở hữu của ta, thói quen ta là đồng nhất ta vào thân, đồng nhất ta vào những xúc cảm buồn vui, đồng nhất ta vào dòng nghiệp đang cùng cuộn chảy. Và điều này nó làm một loại tập khí vô cùng dày, làm thành một bức màn vô minh. Cho nên chúng ta có thể thể nghiệm được điều này, thưa các vị, dường như đòi hỏi điều thứ nhất là phải đầy đủ sự đam mê. Điều thứ hai, đầy đủ phước điền. Điều thứ ba, đầy đủ trí. Điều thứ tư, đầy đủ nhân duyên lành đã từng tạo, đã từng tu tập, đã từng tạo, đã từng khát khao. Có khi cả hàng xa kiếp mình mới thể nghiệm được điều này nhé. Ta không biết rằng là kiếp này mình gặp Phật Pháp như thế này, mình đã tu bao nhiêu đời rồi mình không biết đâu. Bao giờ các vị chứng nghiệm được thể Pháp thân, thành tựu được viên mãn con đường tu tập, các vị mới biết rằng là trong đời này mình có mặt nơi đây, mình đã đi ngang qua cái dòng tiến hóa tới triệu triệu năm, triệu triệu kiếp rồi, chứ không phải ít đâu nghe. Ngay một sinh thân này, nó có mặt ở giữa trần đời này, nó đã vượt ngang hàng triệu triệu nhân duyên để nó tồn tại tới hôm nay, chứ đơn giản đâu. Này tật bệnh ốm đau, này chết lúc mới vào bào thai, này chết lúc bé thơ, này lạc lõng vô cảnh giới của vật chất phù du, này bị dắt dẫn vào con đường lợi danh, nào lạc lõng vô cái con đường đam mê đắm nhiệm, dục ái nó dẫn chìm, thưa các vị. Cho nên một triệu người may mắn tình cờ mới có được những con người đến được với công trình hiểu được đạo tu tập nghe. Thế là hiểu được đạo tu tập, có khi mình phải vượt ngang qua cái cánh cửa lọc lừa của con đường tu rất là dài. Tại sao vậy? Thưa đại chúng rằng là cửa hàng thì đầy hết, chứ không phải là một cửa hàng bán thực phẩm đâu. Thế nhưng mà các vị dướng vào một cửa hàng thực phẩm để mua được một viên thuốc trường sinh, dường như đó là thiên tài nhất thì nghe. Nghìn năm một thở, nghìn năm một cơ hội thôi. Cuối cùng, cái điều chúng ta cần nên nhớ đó là, thưa các vị, có khi mình lây quay để mất cuộc đời này, rồi cái nhân duyên gặp lại một cái sự may mắn như đời này nó không xảy ra nữa đâu. Mất cuộc hình hài rồi, các vị sinh lại nhân gian này có khi trong điều kiện khác, trong hoàn cảnh khác, trong nền văn hóa khác, trong một dòng chảy xã hội nó đi về chiều hướng khác, cho nên gặp được đạo lý, thấu ngộ được tâm, liễu đạt được đạo, biết được đường đi, dường như đó là ngàn vạn khó khăn. Cho nên hãy nỗ lực một đời này, đừng để luống qua, tội nghiệp cho đời sống của chúng ta. Đó là vài ba điều mình quy kết lại buổi học hôm nay. Cuối cùng, chép tặng các vị một bài thơ của Tô Đông Pha. Bây giờ xóa này nghe, còn có 10 phút nữa thôi, mừng đi. Tô Đông Pha một hôm ông ở một cái chùa của ngài Văn Diệt thì phải. Thế là bất thần ngộ đạo, ông làm bài thơ thế này: Khê thinh, tiện thị, quảng trường thiệt, sơn sắc, vô phi, thanh tịnh thân, dạ lai bát vạn tứ thiên kệ, kim tiêu, vô ngữ, dĩ trình quân. Thưa các vị, là Tô Đông Pha là một vị quan thời Tống, cùng một thời với Vương An Thạch. Cuộc đời làm quan của ông cũng lao đao lận đận, cũng bị đọa đày rất ư là nhiều nơi. Và bình thường ông lại thân với một vị thiền sư gọi là Ngài Phật Ấn Thiền Sư nha. Phật Ấn Liễu Nguyên đó. Có những con người rất là kỳ lạ. Họ có cái nhân duyên đâu nhiều đời á. Người ta truy ra thì Phật Ấn Liễu Nguyên và Tô Đông Pha đó là bạn đồng song tu hồi đời trước. Thế là Tô Đông Pha là một nhà sư, thế nhưng mà lại không có chịu nỗ lực tu tập. Cuộc đời đam mê thi ca nhạc họa thôi. Có tài văn chương thi phú, nhưng mà công phu tu thì lại không có chịu đầu tư. Do vậy cho nên rất thông tuệ trong cái kiếp lai sinh, và trở thành một người học sĩ rất tài ba, thi đỗ làm quan thôi. Thế nhưng mà cái chất tu trong quá khứ vẫn còn, và do vậy cho nên Ngài Phật Ấn là một vị thiền sư đạt đạo. Ngài thấy được cái nhân duyên bạn mình đã nổi trôi trong phù thế như vậy, cho nên Ngài luôn cặp kè để dắt dẫn, để khích lệ tu tập nha. Và chúng ta không biết là cuối đời Tô Đông Pha ra làm sao, nhưng mà rõ ràng rằng là trong cuộc đời làm quan của ông, quan trường rất là lận đận, do vậy cho nên ông cũng đến với công trình tu tập và rất thân với các vị thiền sư. Ông tham vấn rất nhiều vị thiền sư, và dường như là một hôm đến chỗ Ngài Đâu Xuất Diệt. Đâu Xuất Diệt thì phải. Tùng Diệt ở cung Đâu Xuất. Đâu Xuất là cái tu viện, còn ông tên là Tùng Diệt, dường như vậy. Không biết mình nhớ có đúng hay không. Kệ nói đại chúng trạc không ai biết đâu. Thế là chú. Thế là ngủ lại thiền viện nó một đêm. Và đêm đó ông không ngủ được. Ông tọa thiền luôn tới gần sáng. Tới nửa đêm, thưa các vị, bất chợt bật sáng lên tất cả những điều mà lòng ông hồi xưa giờ nó đầy những nghi ngờ. Rồi khi tâm ông rỗng rang, có được cái thấy sáng tỏ về những công án của nhà thiền và thấu ngộ được tâm. Thì thưa các vị, ông nhận ra được một điều rằng là cái tiếng suối chảy đó là tiếng của quảng trường thiệt của mười phương chư Như Lai đang thuyết pháp nghe. Từng tiếng pháp âm đồng vọng hiện ra trong mọi âm thanh. Và này những sắc màu núi non cách trở xa gần, mây trắng trời xanh, vân vân người đi người lại, sắc màu lung linh ấy đều là pháp thân thanh tịnh của mười phương chư Phật, cũng là của chính ông cả. Do vậy cho nên, thưa các vị, bật sáng rồi thì dường như là từng lỗ chân lông nó đều nói thi kệ được cả. Tức là cái niềm vui nó phóng quang, đến đổi rằng là trong từng lỗ chân lông đều phóng quang ra những đức Phật. Cái từ này trong kinh văn rất là nhiều nghe. Mình hay dùng cái từ rằng là có những loại niềm vui. Nó không phải chỉ cười mà hết. Các vị biết rằng là có những loại niềm vui mình không cần phải biểu lộ nói với ai cả, nhưng mà tự nhiên người ta nhìn mình, ta thấy là cả một vùng ánh sáng, cả một vùng của niềm vui. Tự nhiên mình trúng số 1 triệu bạc Mỹ, các vị biết. Các vị thấy là lúc bây giờ là không cần phải khoe mẽ, người ta tự biết là các vị đã có một cái món lợi lớn nó từ trời rớt xuống rồi đó. Niềm vui nó đổ ầm xuống đời sống ta, làm cho từng tế bào trong ta nó nở nụ cười, chứ không phải là chỉ có cái miệng cười đâu nghe. Nói như vậy thì nó dễ hiểu. Bao nhiêu tỷ tế bào trong người các vị thì nó đều nở nụ cười cả. Niềm vui nó bật sáng như vậy, nó nở rộ như vậy, sáng ngời như vậy. Thế thì con đường ngộ đạo Tô Đông Pha nó là như vậy nghe. Cái lúc ông thấy được đạo rồi thì có 84.000 bài kệ muốn nói cho ngài Đâu Xuất Diệt này biết rằng là tôi đã bừng sáng được mọi lẽ. Thế nhưng tới sáng rồi thì không có lời gì để nói ông biết cả. Vô ngôn, vô ngữ, lặng lẽ nhìn nhau. Đạt đến cái trạng thái này gọi là chi? Thưa các vị, trạng thái của tâm lặng lẽ vô ngôn. Nói theo kinh Di Ma Cật đó là đạt đến bất nhị rồi nghe. Không có lời để trình bày, không có ngôn ngữ đi diễn đạt. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là cái bài kệ chúng ta vừa học trong cái đoạn mình dịch thơ cho các vị đó, nó tương ưng với đoạn này. Người ta dịch là mình không nhớ bản dịch, mình chỉ nhớ cái bản chính thôi. Khi nào các vị rảnh các vị tìm trong cái bản dịch dường như của Thiền Luận có, bữa nào mình kiếm nữa. Khê thinh tiện thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, dạ lai bát vạn tứ thiên kệ, kim triêu vô ngữ dĩ trình quân. Tiếng suối chính thật là tiếng quảng trường thiệt tướng của chư Như Lai. Và sắc núi xanh xanh kia đâu chẳng phải là pháp thân thanh tịnh của mười phương chư Phật. Ban đêm về khi ta ngộ đạo thì có 84.000 bài kệ tuôn ra, nói không kịp, một miệng làm sao nói cho kịp tới 84.000 bài kệ. Thế nhưng sáng nay gặp anh rồi không có lời nào để nói nữa cả, lặng lẽ vô ngôn. Đây là bài kệ ngộ đạo của Tô Đông Hoa. 6 giờ rồi, dừng ở đây. Hẹn thứ sáu tuần sau chúng ta gặp lại. Giờ hạnh phúc nhất, thỉnh chuông hồi hướng chia tay. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Ai đông vậy? Các vị vẫn theo cái buổi học này. Tôi cứ ngỡ rằng là đại chúng trốn mất hết rồi chứ. Và những bài thơ này thưa đại chúng, mình cố gắng dịch, thế nhưng mà chắc cũng chưa hoàn thiện gì đâu. Tại vì chưa chắc gì mình diễn đạt đúng với ý của các vị thiền sư nha. Có những bài mình cảm thấy là dịch quá trung thực thì nó mất đi cái chất nhạc điệu của những bài thơ. Do vậy cho nên mình dịch rất là thi ca, để cho các vị nếm hương vị của thi ca thiền với người ta. Và nếu các vị có được cái niềm đam mê về thi ca thì khi học hết cái bộ Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu tập này, các vị thấy rằng là chúng ta sẽ rất là giàu, cái chất thi ca rất là giàu. Có những bài thơ thiền, nếu mà mình chưa từng đi vô cái nền văn học thiền, chưa từng đọc nhiều sử thiền á, thưa các vị có khi lúng túng mà dịch không trôi nghe. Tại vì những dụng ngữ của các vị thiền sư đó rất là đặc thù, rất đặc thù. Điều thứ hai nữa, nó đòi hỏi một cái khả năng là đối chiếu với một cái dòng kinh văn của Đại Thừa. Bằng không thì thấy thì nó chỉ có 4 câu thôi, nhưng mà nuốt cũng không dễ. Đây là những điều rất là khó ăn. Thế nhưng mà mình cũng có một cái máu, đó là cái thứ gì càng khó, càng lao đầu vô thử coi nó ra làm sao. Các vị để ý rằng là pháp tập yếu tụng dường như là có một vài vị người ta có dịch bỏ trên website. Thế nhưng mà Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu tập này mình tìm gì như chưa thấy nghe, nó còn nằm trong bản Hán. Và chúng ta tuyển như thế này tới quyển thứ tư thôi, mà các vị biết bao nhiêu quyển không? 40 quyển như thế này. gọi là tuyển chứ còn không phải dịch hết Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập. Họ tuyển cái văn học này từ Kinh Văn Đại Thừa, từ lịch sử Đức Phật, cho tới từ Kinh Văn Nikaya, cho tới cả một cái chiều dài của thiền. Chiều dài của thiền lịch sử thì tới 1.700 vị thiền sư, và họ cứ tuyển như vậy. Do vậy cho nên chúng ta học chết bỏ, học chết bỏ. Mình còn sống 20 năm thì học Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập này 20 năm cho biết cái mùi đời với người ta. Có điều năng lực của mình nó cho phép hay không còn là chuyện nghe. Giờ chuyện phải làm đó là chúng ta chia tay đây, dành 15-20 phút đặt câu hỏi cần thiết, hỏi ngắn thôi nghe. Thực ra thì nếu mà mình để cho nó đi chơi hoài thế này á, thì các vị chưa già mà lẫn nó nghe. Các vị có biết nhà quê có những bà liễu đó, người ta dùng cái từ đó chỉ cho mấy bà có khi bà bưng cái rổ áo quần xuống sông bà giặt, mấy thằng nhóc nó đi ngang nó ném đi là bà ném hết, ném hết. Tức là khi tâm rời thân càng ngày lâu dần á, thì thưa đại chúng rằng cái lỗi đầu tiên đó là ta bị cảnh thao túng. Điều thứ hai, thân không giữ nhà, thân bỏ nhà đi chơi, thì cái tội thứ hai sẽ xảy ra đó là thân các vị càng ngày càng lạnh, tại vì không có chủ nhà ở nhà, thân các vị giống như nhà không cửa vậy. Rồi mấy cái linh thức bá vơ nó có sức mạnh, nó vô nó cưỡng chiếm nhà các vị nó ở, không ai rầy la được nó đâu, đuổi nó không đi. Ở vài ba cái ngáp vài ba cái nói rằng ta là Tề Thiên Đại Thánh đó là chuyện bình thường. Cho nên điều đầu tiên nên nhớ rằng là nếu tâm không ở lại nơi thân, giữ thân, thì coi chừng cái tình trạng xảy ra là càng ngày ta càng mất tự chủ. Càng ngày mất tự chủ thì chuyện tất nhiên xảy ra là này ốm đau, này tật bệnh xảy ra, này tâm thức bị quan tưởng. Đây là điều thứ nhất. Mỗi khi nó chạy đi chơi thì nhủ lòng rằng là mi không có sợ cuộc đời này lâm vào khó khăn sao. Trường hợp thứ hai, mình thực tập từng bước một thôi. Mình đừng nghĩ rằng cái chuyện thiền tập, cái chuyện làm cho thân cái tâm nó hợp nhất là cái chuyện phải dành thì giờ ngồi thiền 30 phút, 20 phút nghe. Các vị bắt chước phương pháp của Làng Mai, của sư ông quy định đó là cứ 10-15 phút đồng hồ điểm 1 tiếng, 2 tiếng thì các vị dừng lại, nhìn hơi thở đi vào đi ra, thở vào biết đang thở vào, thở ra biết đang thở ra. Đây là một phương pháp thực tập để đi vào cái sinh hoạt là thân với tâm hợp nhất là một đó. Và nếu mình chưa từng làm điều này thì các vị sẽ bắt đầu làm thì thấy vô cùng hiệu nghiệm. Khi mình nhận biết hơi thở vào ra, nhìn nó đang đi vô đi ra, thì tâm bắt buộc là nó phải có mặt ngay lên đây để nó nhận biết hơi thở vào ra. Thực tập như thế này lâu dần thì các vị bắt được cái tâm của mình ở lại nơi thân. Còn không á thì có khi cái tập khí này lâu đời lắm rồi, rất khó để mình khắc phục nghe. Cho nên hãy đi từng bước một. Từ bước một đó là nhìn hơi thở vào ra, sau đó các vị quan sát thân các vị thử một buổi chiều nào đó, một buổi sáng nào đó, một ngày chủ nhật nào đó ta không làm việc chi thì ta chỉ làm một việc, đó là mình quan sát cái lúc mình ngồi, lúc mình đứng, lúc mình đi, lúc mình quét nhà, lúc mình nấu ăn, mọi việc. Không ai thay mình làm điều này đâu, mình phải tự làm thôi. Các vị có biết rằng là tăng xá của mình đi xuống nhà ăn đó, một cái nấc thang đi cắm xuống vậy. Có những hôm mình đi mình dừng lại mình nghĩ rằng nếu lạng quạng không có chánh niệm mà chỉ cần trơ chân là lăn từ trên đây xuống ở dưới kia là gãy cổ chết đó. Do vậy cho nên mình không có tập tành gì nhiều hết, mình cứ bước từng bước một ra nấc thang, đếm 1, 2, 3, 4. Và Không cần tu nhiều nghe, chỉ cần bắt đầu bước chân lên nấc thang thứ nhất cho tới nấc thang cuối cùng 57 nấc như vậy. Tâm mình không chạy đi đâu hết, nó bắt buộc nó ở ngay nơi thân mình, ở trong từng bước chân của mình. Thì sau đó các vị dần dần tập, cứ mỗi một bước thì các vị tập như vậy. Từ nhà dưới lên nhà trên, từ dưới lầu lên trên lầu, từ trong nhà bước ra sân. Và nếu người ta đam mê chuyện tu thì chuyện này người ta làm được thôi. Trừ phi các vị chưa cảm thấy nhu cầu của chuyện tu tập nó rất cần thiết. Các vị cứ để cho lòng mình nó chạy bồng bềnh, nó ngược xuôi. Và nếu đến một lúc nào đó tâm của mình nó trở thành là không bắt về được, thì lúc bấy giờ các vị lâm vô cái tình trạng, người ta gọi cái từ đó là lâm vô cái tình trạng có cái bệnh quan tưởng nghe. Quan tưởng ngay hiện thời, người có tu tập tâm của họ luôn có mặt nơi thân, thì thưa các vị, nó có một cái loại vệ khí, tức là cái năng lực bảo vệ như một vùng quang phổ bao quanh thân của họ. Tự nhiên là thân của họ nó được bảo vệ giống như hành tinh này được cái vùng khí quyển 80 km bảo vệ vậy, không có một vật thể nào chạm vô được hết. Tâm ta không ở lại với thân thì đầu tiên là thân ốm yếu, thân tật bệnh. Thứ hai, tâm chúng ta càng ngày càng dễ bị lung lay, càng dễ bị thao túng. Rồi cuối cùng bệnh quan tưởng, rồi cuối cùng lâm vô tình trạng vô cùng khó khăn là mình không làm chủ được. Những xúc cảm buồn vui hờn giận nó tràn tới thì các vị chỉ có một việc đó là bị nó lôi đi thôi. Tại bình thường mình đâu có tự chủ đâu. Cho nên hãy thương mình. Bắt đầu những bước thực tập vô cùng căn bản từ niệm hơi thở vào ra rồi cho đến lúc niệm thân hành. Đây là những bài pháp mà mình nghĩ có những buổi mình dạy cho các khóa tu, mình dạy rất kỹ để cho những Phật tử thực tập nghe. Tóm lại, các vị không có hình hài nào để dành để xài tiếp tục khi hình hài này nó vỡ tan đâu. Các vị chỉ có duy nhất một đời sống thôi, một hình hài thôi, một thọ mạng này thôi. Nếu còn không trân quý nó thì coi chừng sẽ tới một lúc lâm vô tình trạng khó khăn. Bây giờ đầy ân hận thì chuyện quá muộn. Hãy thương mình đi. Mình còn chưa biết thương mình, nói thương ai dường như không đúng đâu nghe.